Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Hai ngày 19 tháng 8 năm 2024.
Tình hình Biển Đông trong năm qua tiềm ẩn nhiều bất ổn với các vụ va chạm ngày càng tăng giữa Philippines và Trung Quốc xung quanh bãi Cỏ Mây. Còn Việt Nam tăng tốc bồi đắp đảo trong khi bộ quy tắc ứng xử vẫn tiến triển hết sức chậm chạp.
Đó là tường trình của Ngọc Lễ của Đài VOA từ một hội thảo mới đây của các chuyên gia về Biển Đông. Quay sang chính trường Việt Nam thì ngay ngày Chủ tịch nước Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản hôm 3 tháng 8, có 4 ủy viên trung ương bị cách chức. Điều đó có nghĩa là gì?
Từ thủ đô Washington DC, luật sư Lê Quốc Quân, một nhà bất đồng chính kiến, nhận định rằng đây là động thái củng cố quyền lực của ông Tô Lâm.
Làm việc thì bao giờ người ta cũng cần có ekip. Và đối với ông Tô Lâm thì ông lên làm Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì ông cần phải có ekip của chính mình. Và đối với những người nào mà không hợp với ông hoặc là đã thuộc về một cái phe phái nào đó đối lập với ông thì bây giờ chính là cái thời điểm của ông là phải thanh trừng những đối tượng kia để củng cố quyền lực cho chính mình.
Ngọc Lễ sẽ có bài tường trình gửi đến quý vị. Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tình hình Biển Đông trong năm qua tiềm ẩn nhiều bất ổn với các vụ va chạm ngày càng tăng giữa Philippines và Trung Quốc xung quanh bãi Cỏ Mây. Còn Việt Nam tăng tốc bồi đắp đảo trong khi bộ quy tắc ứng xử vẫn tiến triển hết sức chậm chạp, các chuyên gia cho biết tại một hội thảo mới đây về Biển Đông. Cụ thể, hải cảnh Trung Quốc đã liên tục quấy rối và ngăn cản tàu hải quân Philippines tiếp tế cho một con tàu mà phía Philippines cố tình để mắc cạn ở bãi Cỏ Mây để đánh dấu chủ quyền. Đỉnh điểm là vụ việc hôm 17 tháng 6 khi hải cảnh Trung Quốc nhảy lên tàu tiếp tế Philippines mang theo dao và búa khiến cho một quân nhân Philippines bị thương. Về phần mình, chỉ trong hơn 6 tháng đầu năm, Hà Nội đã bồi đắp một diện tích gần bằng với diện tích mà họ đã bồi đắp trong cả 2 năm trước đó, đưa diện tích đảo mà Việt Nam bồi đắp trên Biển Đông lên gần bằng một nửa của Trung Quốc theo số liệu mà sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế theo dõi được. Ông Harrison Preta, Phó Giám đốc AMTI, đã nêu bật hai diễn biến này trong phiên thảo luận về tình hình Biển Đông trong năm qua tại Hội thảo Thường niên về Biển Đông được CSIS tổ chức hôm 11 tháng 4 tại thủ đô Washington, D.C., Mỹ. Điểm lại hoạt động dày đặc của hải cảnh và dân quân Trung Quốc trong năm qua, ông lưu ý sự hiện diện này đã diễn ra kể từ năm 2018, khi Trung Quốc lần đầu triển khai các lực lượng này ra Biển Đông để khẳng định đòi hỏi chủ quyền cũng như ngăn cản hoạt động của các nước tranh chấp khác sau khi đã hoàn tất xây dựng các đảo nhân tạo. Theo các hình ảnh vệ tinh mà AMTI có được, thì tàu hải cảnh Trung Quốc gần như có mặt mỗi ngày tại năm bãi đá lớn thuộc quần đảo Trường Sa là Scarborough, Cỏ Mây, Tư Chính, Luconia và Thị Tứ, theo lời chuyên gia này. Số lượng tàu dân quân được điều tới còn lớn hơn nhiều, với trung bình 250 tàu, đỉnh điểm lên tới 375 tàu trên khắp 10 bãi đá trong khu vực.
Con số này là bình thường trong vòng những năm qua, có tăng lên hay giảm xuống ở một số chỗ, nhưng nó cho thấy Trung Quốc tiếp tục thực thi chiến lược khẳng định chủ quyền thông qua sự hiện diện của đội tàu của họ.
Theo lời ông thì căng thẳng ở mức độ hiện nay là chưa từng thấy, vì quay trở lại năm 2021, trung bình chỉ có một tàu Trung Quốc, đôi khi không có chiếc nào, hiện diện ở bãi Cỏ Mây khi Manila đưa tàu tiếp tế ra khu vực, và thường không xảy ra va chạm gì giữa hai bên. Nhưng kể từ cuối năm 2021 trở đi, căng thẳng đã gia tăng xung quanh bãi đá này cho đến nửa sau của năm 2023. Bắc Kinh đã bố trí từ 30 cho đến 40 tàu để đối phó với tàu tiếp tế của Philippines và các sự cố như va chạm hay phun vòi rồng vào tàu Philippines đã xảy ra thường xuyên. rất nhiều vấn đề được đặt ra. Làm sao Manila có thể duy trì các sứ mạng tiếp tế cho Sierra Madre, tên con tàu Philippines để mắc cạn? Và khi nào thì những sự cố như thế này được xem là hành động tấn công Philippines để kích hoạt cam kết bảo vệ đồng minh của Mỹ theo Hiệp ước Phòng vệ Tương hỗ, ông phân tích. Về việc Hà Nội bồi đắp đảo, chuyên gia này cho rằng đây là diễn biến không thể bỏ qua, vì nếu như trước đây số lượng tôn tạo của Việt Nam chỉ là muối bỏ bể so với Trung Quốc, nhưng hiện nay nó đã chiếm gần một nửa.
Việt Nam sẽ sử dụng những hòn đảo mở rộng này vào mục đích gì? Liệu trong vòng 2 cho đến 3 năm tới khi chúng hoàn thành, chúng ta sẽ thấy đông đảo cảnh sát biển hay dân quân Việt Nam được triển khai và sẽ có thêm nhiều cuộc tuần tra?
Về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam, biện hộ rằng Việt Nam làm như thế chỉ là bảo vệ quyền lợi của mình trên Biển Đông, chứ không nhằm đe dọa ai. Và rằng do Việt Nam nắm giữ nhiều thực thể ở Trường Sa nên khối lượng bồi đắp đó chia nhỏ ra là không lớn.
Tôi nghĩ Việt Nam không làm gì trái với những gì chúng tôi đã cam kết và chỉ làm những gì được luật pháp quốc tế hay các thỏa thuận khu vực cho phép.
Vị học giả đại diện Việt Nam này cho rằng vụ việc tại Bãi Cỏ Mây một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng nguy cơ tất cả các bên bị kéo vào cuộc xung đột không mong muốn tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là rất cao. Tôi nghĩ vụ việc ở Bãi Cỏ Mây cũng cho chúng ta thấy rằng xuống thang là lợi ích của tất cả các bên, ông Sơn nói, nhắc đến Trung Quốc, Philippines và Mỹ, và bày tỏ hy vọng Manila sẽ nhờ ASEAN đứng ra đóng vai trò trung tâm để giúp các bên xuống thang. Ông kêu gọi các siêu cường Mỹ và Trung Quốc làm nhiều hơn để củng cố thay vì làm xói mòn các quy tắc và chuẩn mực toàn cầu. Ông cảnh báo luật lệ quốc tế đang bị xói mòn nghiêm trọng ở các khu vực khác trên thế giới, khiến cho hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông có vẻ dường như ít nguy hiểm hơn, mặc dù chiến thuật vùng xám của Bắc Kinh về lâu dài thực sự rất nguy hiểm. Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam cũng lưu ý rằng các hành động vùng xám của Bắc Kinh, chẳng hạn như dùng các tàu ngụy trang làm tàu cá, dùng tàu thăm dò, cáp ngầm dưới biển để khẳng định chủ quyền, không được phơi bày đúng mức nên công chúng sẽ không nắm được điều gì đang diễn ra ở Biển Đông. Một trong những phương cách làm giảm căng thẳng trên Biển Đông, theo quan sát của bà Lynn Kuok, nhà nghiên cứu thuộc Viện Brookings, là tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước tranh chấp với Trung Quốc.
Quan hệ kinh tế mạnh mẽ nhìn chung giúp kiểm soát căng thẳng, ngay cả khi nó không ngăn chặn hoàn toàn leo thang căng thẳng trên Biển Đông.
Bà cho biết và dẫn chứng trường hợp của Indonesia và Malaysia vốn có quan hệ đấu diệu với Bắc Kinh trên Biển Đông. Bà lưu ý rằng Tổng thống đắc cử Subianto Prabowo của Indonesia đã có chuyến công du đầu tiên đến Bắc Kinh sau khi đắc cử, và ông đã thể hiện mong muốn có quan hệ kinh tế gắn kết hơn với Trung Quốc, trong khi Malaysia vừa ký lại Hiệp định Kinh tế và Thương mại 5 năm với Bắc Kinh, đồng thời bày tỏ ý định gia nhập khối BRICS. Trái lại, Manila hồi cuối năm 2023 đã hủy bỏ một thỏa thuận cho Trung Quốc đầu tư xây dựng 3 dự án đường sắt trong khuôn khổ vành đai và con đường. Với những yếu tố khác không đổi, chúng ta có thể trông chờ căng thẳng leo thang giữa Bắc Kinh và Manila. Bà nói nhưng cho rằng Manila sẽ không để căng thẳng với Bắc Kinh vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Lynn Kuok lập luận rằng nếu Bắc Kinh muốn giành ưu thế trước Washington trong cuộc cạnh tranh chiến lược trong khu vực, thì nước này nên hành động nhanh chóng để giải quyết tranh chấp hàng hải với các nước láng giềng, để có thể tập trung đối phó với Mỹ. Về phần Mỹ, bà cho rằng việc Trung Quốc có thể chiếm lấy bãi cạn Scarborough có tranh chấp với Philippines và tự do xây dựng trên bãi cạn này mà Mỹ không có phản ứng gì đã làm tổn hại uy tín của Mỹ trong mắt của các đồng minh và đối tác trong khu vực cũng như trên thế giới. Tôi nghĩ các chính quyền Mỹ hiện tại và tương lai cần truyền đạt rõ ràng và riêng tư với Trung Quốc rằng Mỹ sẽ phản ứng nếu Trung Quốc xây cất trên bãi cạn có vị trí rất chiến lược này của Philippines, bà nói. Về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, tức COC, vốn đã được các nước ASEAN bàn thảo với Trung Quốc hơn 20 năm qua, bà Lynn Kuok bày tỏ bi quan rằng cho đến năm 2026 cũng sẽ không có bộ COC nào có ý nghĩa hay thậm chí sẽ không có COC nào luôn do bất đồng còn quá lớn giữa các bên, trong đó có sự phản đối của Việt Nam. Bà nêu ra một số điểm tồn tại như phạm vi áp dụng COC, tức là nó áp dụng với toàn bộ Biển Đông hay chỉ với những khu vực mà tòa trọng tài cho là có tranh chấp. nó có tính ràng buộc về pháp lý hay không, những hành vi nào gây quan ngại cần phải hạn chế, và cơ chế giải quyết tranh chấp như thế nào. Nó có mang tính ràng buộc trong khuôn khổ UNCLOS, tức Công ước Quốc tế về Luật Biển, hay là giải quyết bất đồng thông qua đàm phán song phương giữa Trung Quốc và các nước. Bà Nông Hôn, giám đốc điều hành và là nhà nghiên cứu cao cấp Viện Nghiên cứu Trung Mỹ, nói rằng mặc dù Trung Quốc và cả 10 nước ASEAN đều có ý chí chính trị mạnh mẽ để hoàn thành một bộ COC, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Bà Hôn nêu lên một số vấn đề còn bất đồng, như Việt Nam muốn phạm vi của COC áp dụng luôn cho cả quần đảo Hoàng Sa, trong khi Trung Quốc không chịu vì cho rằng quần đảo này không có tranh chấp. Không những thế, có ý kiến đòi phải cho các nước khác như Mỹ, Úc tham gia vào quá trình đàm phán COC. Ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam, khẳng định tại hội thảo rằng Hà Nội mong muốn có COC càng sớm càng tốt, nhưng không phải bằng bất cứ giá nào.
Trừ phi COC thực chất, hiệu quả, hoàn toàn tuân theo luật pháp quốc tế và công nhận quyền của các nước có tranh chấp và các nước khác có sử dụng Biển Đông, nếu không thì chẳng thà không có.
Mặc dù COC là cần thiết, nhưng nó không đủ để duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật ở Biển Đông. Chúng tôi tin rằng cần có thêm những dàn xếp khác bên cạnh COC để giải quyết sự tham gia ngày càng nhiều của các đối tác có quyền lợi hợp pháp trong khu vực, ông nói thêm. The Voice of America, VOA. Việc có đến 4 ủy viên Trung ương Đảng bị cho thôi chức ngay trong ngày ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư vừa là dấu hiệu cho thấy công cuộc chống tham nhũng sẽ không ngừng nghỉ, vừa là động thái răn đe để củng cố quyền lực của ông Lâm, các nhà quan sát chính trị nói với VOA. Các ủy viên Trung ương Đảng phải ra đi gồm có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, đồng thời cũng là Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và Bí thư Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm. Thông cáo được Trung ương Đảng phát đi sau hội nghị toàn thể hôm 3 tháng 8 cho biết, bốn vị này có một số vi phạm theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, nhưng không nói rõ là vi phạm gì. Trước đó trong ngày, hội nghị Trung ương Đảng đã bỏ phiếu với tỷ lệ tuyệt đối là 100% để suy tôn ông Tô Lâm, Chủ tịch nước, lên làm người lãnh đạo tối cao của đảng thay cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua đời, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin. Tại cuộc họp báo ngay sau đó, tân Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục công tác phòng chống tham nhũng một cách mạnh mẽ, với phương châm như cũ là không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Việc một loạt ủy viên Trung ương phải ra đi ngay ngày Tổng Bí thư mới lên nắm quyền là điều chưa từng thấy trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo ông Nguyễn Quang A, nhà quan sát chính trị ở Hà Nội, nó cho thấy ông Tô Lâm cờ đến tay là phất, và phất một cách rất quyết liệt. Nó có thể là lời răn đe đối với những người khác rằng, từ nay cho đến đại hội 14 thì việc sắp xếp lại nhân sự nằm trong tay Tổng Bí thư mới, ông nhận định. Theo ông A thì động thái này chắc chắn có tác dụng làm cho các ủy viên Trung ương phải sợ ông Tô Lâm. Ông dẫn ra việc mặc dù 4 ủy viên Trung ương buổi chiều bị mất chức, nhưng buổi sáng hôm đó vẫn cùng toàn thể Trung ương Đảng bỏ phiếu 100% cho ông Tô Lâm. Ông A cho rằng đây là điều kỳ lạ và nó cho thấy sự kinh sợ của các ủy viên Trung ương trước ông Tô Lâm. Tuy nhiên nhìn bên ngoài thì nó lại gửi thông điệp về cuộc chiến chống tham nhũng, vốn là di sản mang dấu ấn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng theo lời nhà quan sát này.
Thông điệp là công cuộc đốt lò vẫn tiếp tục, bởi vì những người và những cái vụ việc đã khởi động từ thời ông Trọng và ông Tô Lâm chủ trì cái công cuộc chống tham nhũng thì nó đã khởi động nhiều hồ sơ, nó đã sẵn có đấy rồi, thì những việc đấy là vẫn được tiếp tục.
Ông A nói và cho rằng việc này có tác dụng tuyên truyền rất lớn đối với người dân. Nhưng việc đảng không công bố vi phạm của 4 ủy viên Trung ương bị mất chức lại không hề làm cho người dân tin tưởng vào quyết tâm chống tham nhũng của Tổng Bí thư mới. Người dân sẽ cho rằng các ông ấy đang đánh nhau, ông nói thêm. Theo lời nhà quan sát này thì do chế độ độc tài sinh ra tham nhũng và không thể chống tham nhũng, nên có lý do để tin rằng việc chống tham nhũng là để loại bỏ những người không theo ý mình. Từ thủ đô Washington DC, luật sư Lê Quốc Quân, một nhà bất đồng chính kiến, nhận định rằng đây là động thái củng cố quyền lực của ông Tô Lâm.
Làm việc thì bao giờ người ta cũng cần có ekip, và đối với ông Tô Lâm thì ông lên làm tổng bí thư, chủ tịch nước thì ông cần phải có ekip của chính mình, và đối với những cái người nào mà không hợp với ông hoặc là đã thuộc về một cái phe phái nào đó đối lập với ông thì bây giờ chính là cái thời điểm của ông là phải thanh trừng những đối tượng kia để củng cố quyền lực cho chính mình.
Ông lưu ý việc báo chí Việt Nam dùng từ suy tôn để mô tả việc ông Tô Lâm được Trung ương Đảng bầu lên làm Tổng Bí Thư với số phiếu được cho là tuyệt đối. Về việc đảng ra thông báo kỷ luật ngay ngày ông Tô Lâm lên nắm quyền, ông Quân phân tích.
Củng cố quyền lực, ngay lập tức củng cố quyền lực một cách quyết liệt và đưa ra một thông điệp là đe dọa hoặc là sẵn sàng là xử lý bất cứ đối tượng nào.
Về thông điệp chống tham nhũng qua động thái trên, luật sư này cũng cho rằng thông điệp chống tham nhũng của ông Tô Lâm là công khai, rõ ràng và mạnh mẽ, là ông ấy sẽ đi theo đường hướng của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, ông nhắc lại việc ông Tô Lâm trong suốt quá trình đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng đã triệt hạ các đối thủ để bây giờ đường ông ấy rộng thênh thang để ông ấy tiếp tục bước lên vị trí cao hơn. Bây giờ dân chúng đã nhìn rất rõ, họ thấy không phải kỷ luật là chống tham nhũng mà chỉ là cái cớ mà thôi. Cái cớ để người ta triệt hạ lẫn nhau nhằm củng cố quyền lực.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trên Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.